Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Nan đề về đau đớn và tan chế với bài 71 Đáp ứng của Cơ đốc nhân Vui mừng. Thông thường ai cũng thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn, sung sướng. Và ai cũng né tránh mọi điều khó khăn, khổ cực hay đau đớn. Nhất là vấn đề tan chế đối với bản thân và gia đình. Nhưng thực tế, làm gì có được thành quả để hưởng thụ mà không phải trả giá bằng sự đầu tư, công sức, thì giờ, tiền bạc hay là phải trải qua biết bao điều gian khổ của con người trong cuộc sống đời thường. Vì vậy, không phải là làm thế nào để không gặp nan đề trong cuộc sống, nhưng điều quan trọng là đối với Cơ đốc nhân, chúng ta có thái độ đáp ứng thế nào khi đối diện với nan đề đau đớn và tan chế. Thái độ đầu tiên chúng ta đã trao đổi là tin cậy Đức Chúa Trời, và thái độ thứ hai là vui mừng thuận phục. Điều thứ nhất, bài học lịch sử gương thuận phục của ông Joseph. Lịch sử dân Israel đã cho thấy đáp ứng tuyệt vời của ông Joseph trước nan đề quá lớn của cuộc đời ông. Lướt qua cuộc đời Joseph, chúng ta thấy có quá nhiều chặng đường gian truân, đau khổ. Từ khi mở mắt chào đời, ông đã phải mang thân phận của đứa trẻ mồ côi mẹ. Dù được người cha thân yêu, thương quý, nhưng Joseph phải sống trong cảnh bị cô lập, bị ghét bỏ bởi những người anh trong gia đình. Đến nỗi ông phải bị bán đi làm nô lệ nơi xứ người. Bôn ba, lận đận, vào tù, ra khám, bị vu oan, bị đối xử tệ bạc, bị vô ơn, bị bỏ quên, không ai đoái hoài đến công cán của mình. Mạng sống của Joseph trong giai đoạn đó khác nào chỉ mành treo chuông. Nhưng rồi cũng nhờ đó mà ông có cơ hội trở nên người đứng vào hàng lãnh đạo đế quốc Ai Cập, vang bóng một thời. Ông chỉ đứng sau một mình hoàng đế Pharaoh mà thôi. Và đặc biệt là ông được Đức Chúa Trời dùng để giải cứu dân Chúa qua khỏi nạn đói kém. Ngày nay, chúng ta biết để mở nên trang sử diệu kỳ cho tuyển dân của Đức Chúa Trời, Đấng tể trị muôn loài đã sử dụng cuộc đời của chàng trai trẻ người Do Thái có tên là Joseph. Nhưng ngay trong thời điểm đó, Joseph hoàn toàn không được Đức Chúa Trời cho biết chương trình và ý định của Ngài. Thế nhưng, thái độ của Joseph trước nan đề là luôn thuận phục, dù ông không hiểu tại sao. Câu nói nổi tiếng của ông với các anh mình đã nói lên thái độ thuận phục và thuận phục chương trình của Chúa tuyệt đối, dù phải trải qua bao gian truân. Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo, theo Sáng Thế Ký chương 50 câu 20. Cho nên có vững lòng tin vào chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời theo Chúa của con dân Ngài mới giúp cho chúng ta có thái độ đáp ứng thuận phục ý chỉ của Ngài khi hoàn cảnh đau đớn hoặc tan chế xảy đến với chúng ta. Điều thứ hai, đáp ứng của Cơ đốc nhân trước nan đề đau đớn và tan chế. Lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 13 dạy rằng: "Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót." Qua lời Chúa dạy, chúng ta suy nghĩ xem tại sao sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta rằng thái độ đáp ứng đúng đắn với nghịch cảnh là phải vui mừng trong nghịch cảnh. Thứ nhất, vui mừng trong nghịch cảnh vì biết mình được dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ. Chúa Giêsu Christ là ngôi hai của Đức Chúa Trời, đã phải từ bỏ ngôi trời vinh hiển để chịu lấy sự thương khó trong trần gian tối tăm này, và thậm chí chịu đau đớn cho đến chết trên thập tự để mang đến sự cứu rỗi cho kẻ theo Ngài. Vì thế, là Cơ Đốc nhân, chúng ta chính là người bằng lòng đặt niềm tin cậy để bước theo tiếng gọi của Chúa. Đó là con đường hẹp Chúa đã đi. Khi noi dấu chân Ngài, chúng ta không thể nào đi con đường thênh thang, khoảng khoát được, vì đó chỉ là con đường dẫn đến sự hư mất mà thôi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 13. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ đã nói: anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Đây là lời khích lệ rất lớn cho con dân Chúa ngày xưa đang sống trong thời kỳ có nhiều khó khăn bắt bớ, cũng là lời đem đến sự nâng đỡ cho chúng ta ngày nay khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn hiện tại, trong đó có hoàn cảnh đau đớn và tan chế mà không nản chí sờn lòng. Dĩ nhiên, chúng ta không thể dự phần vào sự chịu khổ của Chúa để chuộc tội, bởi Ngài đã gánh thay cho chúng ta rồi. Nhưng chúng ta có thể chia sẻ sự cảm nhận về điều chịu khổ của Ngài một phần nào qua việc chính mình phải chịu đựng nỗi đau đớn về thể chất lẫn tinh thần của mình mà Chúa cho phép xảy ra trong ý định tốt lành của Ngài. Bởi vì chính trong những lúc khốn cùng đau đớn nhất mới là lúc để chúng ta thể hiện lòng trông cậy của mình nơi Đức Chúa Trời nhiều nhất. Và chỉ khi gặp khốn khó, chúng ta mới thật sự hiểu biết Chúa rõ ràng hơn bất kỳ điều gì có thể giúp chúng ta cảm nhận về Ngài. Đấng tẩy trị cuộc đời chúng ta luôn có mục đích khi cho phép mọi điều đau đớn và tan chế xảy đến cho chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ và hết lòng tin cậy Chúa trong mọi sự, sẵn sàng dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ, thì mới giúp cho chúng ta biết vui mừng khi đối đầu với nhiều nỗi khó khăn. Vì qua đó, chúng ta có kinh nghiệm được Chúa ở cùng và sự giải cứu kỳ diệu từ nơi Chúa. Chính vì lý do đó mà trong Tân Ước có nhiều trường hợp cho chúng ta thấy những hình ảnh hoặc lời khuyên liên kết sự khổ nạn với vui mừng vì được dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ. Ông Gia-cơ ở chương 1 câu 2 đã khuyên các tín hữu của 12 chi phái sống tản lạc rằng: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Sứ đồ Phao-lô đã từng trải chịu khổ khi gây dựng anh em tại hội thánh Cô-lô-se, và ông làm chứng về niềm vui của sự chịu khổ rằng: nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Theo Cô-lô-se chương 1 câu 24. Và ông nói về con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được vui vẻ khi tiếp nhận Chúa dù đang ở giữa những khó khăn. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất, chương 1, câu 6. Các sứ đồ đã rất vui mừng khi được chịu khổ vì Chúa. Vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở vì mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-xu. Theo Công vụ các sứ đồ, chương 5, câu 41. Qua đó, chúng ta thấy thái độ bày tỏ vui mừng trong nghịch cảnh khi thuận phục chương trình của Chúa trên cuộc đời mình và biết mình được dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ là thái độ cần có của Cơ Đốc nhân. Chẳng những chúng ta sẽ không thối chí ngã lòng để tự làm khổ mình, nhưng chúng ta còn có kinh nghiệm để có thể giúp giải quyết nan đề cho anh chị em chúng ta khi họ gặp phải nan đề. Thứ hai, vui mừng trong nghịch cảnh hiện tại dẫn đến vui mừng tương lai trong ngày vinh hiển của Chúa. Chúng ta đã được lời Chúa nhắc nhở rằng cuộc sống trên đất của chúng ta chỉ như người ở trọ, kẻ đi đường. Vì quê hương thật của Cơ Đốc nhân là ở trên trời. Vì đời sống chóng qua nên dù chúng ta có trải qua những đau đớn và tan chế đi nữa thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Sứ đồ Phao-lô đã dạy: vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Theo Cô-rinh-tô nhất, chương 4, từ câu 17 đến câu 18. Khi chúng ta thuận phục ý Chúa và vui mừng trong nghịch cảnh, thì lòng chúng ta sẽ không bị những đau đớn của hoạn nạn đè bẹp chúng ta. Nhưng Chúa sẽ cho con mắt đức tin của chúng ta hướng về ngày vinh hiển của Chúa hầu đến để sống trong niềm vui. Và niềm vui đó là sự vinh hiển cao trọng đời đời, không hề mất, để chúng ta có thể vui mừng nhảy nhót khi hướng về ngày vinh hiển của Chúa. Cho nên lời Chúa ở đây, đến ngày vinh hiển của Ngài thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót, chính là lời hứa của Đức Chúa Trời thành tín. Chắc chắn sẽ đem đến cho chúng ta là con dân của Ngài một động lực rất lớn để có thể chịu đựng và có thể xem mọi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho chúng ta như là niềm vui mừng trọn vẹn vậy. Do đó, sống vui mừng phải là thái độ sống của Cơ Đốc nhân. Cuộc sống chúng ta không tránh khỏi những hoàn cảnh đem đến sự đau đớn, và cũng không tránh khỏi hoàn cảnh tan chế, mất người thân, hoặc ngay cả khi chúng ta đau đớn và hấp hối trên giường bệnh, thì chúng ta cần xin Chúa thêm đức tin để hướng niềm hy vọng vô biên về ngày hiện ra của Chúa đầy vinh hiển, hầu cho chúng ta có thể sống trong niềm vui thiên thượng, chấp nhận những điều khó khăn trước mắt trong tinh thần vâng phục trọn vẹn chương trình của Chúa đã sắp đặt cho mình, mà nhắm đến mục đích cuối cùng nơi cõi trời vinh hiển chúng ta sẽ đồng trị cùng Chúa. Tóm lại, để có thể sống đắc thắng nan đề, đặc biệt là nan đề về đau đớn và tan chế, Cơ Đốc nhân cần có thái độ tin cậy chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống mình, học biết mục đích của khổ nạn để cứ thêm lòng tin cậy, thuận phục Chúa hoàn toàn và luôn sống vui mừng trong nghịch cảnh.
Nào ai hiểu thấu khi phải sống trong màn đêm cô đơn, bao mong ước tương lai sẽ không bao giờ tan phai, rồi cũng sẽ vỡ tan như bóng mây. Chẳng có gì là mãi mãi, tìm đâu ra một lối đi cho ngày mai. Sẽ đến khi Chúa ở trong lòng, khi có Chúa ở trong lòng, ngày mai sẽ đến. Chúa ở trong lòng, khi có Chúa.